cũng không có hợp nhau. Hoặc chung ấm tôn quý mà cha mẹ ti tiện cũng chẳng thành thai. Tại vì đây nó có thể là trường hợp mà bởi vì cái thân chung ấm là nó là một cái chỉ để mà đi tái sinh thôi. Cho nên tất cả cái sự đi của nó rất lẹ và nó đi tìm. Và trong lúc nó đi tìm như vậy thì có thể nói rằng là bất cứ một cái chỗ nào mà nó đi qua, bất cứ chỗ nào mà có cha có mẹ ngay cái lúc đó là trung ấm nó đều có thể vào hết á. Trung ấm nó không có, nó theo cái nghiệp chứ nó không có sự sáng suốt để mà nó lựa chọn, mà nó theo cái nghiệp, mà cái nghiệp căn bản của nó là phải tái sinh thôi. Thành ra nếu bây giờ đó mà nó gặp cha mẹ lúc đó, đó, cha mẹ lúc đó đang còn ân ái với nhau chẳng hạn như vậy đó, nhưng mà nó muốn vào ngay, nhưng mà cha mẹ đó cái nghiệp đó lại tôn quý, mà vốn nó thì nó cũng sinh con người nhưng mà chỉ ti tiện thôi, thì nó nhập thai không được, tức là nó lại phải chạy nữa đó. Thành ra trung ấm là một cái gì cứ chạy, nó chạy khắp nơi mà bảo chạy để làm gì, chạy để tìm chỗ ra đó. Thì nó không được. Hoặc là trung ấm đó có phước đức lớn, có thể sinh làm con nhà giàu, con vua nọ đó, mà bất ngờ cái gặp cha mẹ mà ti tiện nó không có vào được, nó bị cái nghiệp khác nhau cản trở. Nếu cha mẹ và trung ấm đều tôn quý, đó là trường hợp này, mà nghiệp chẳng hòa hợp cũng chẳng thành thai, tức là nó không đủ những cái điều kiện đó, cũng thành thai được. Nếu ở nơi cảnh trước mà trung ấm không có nam nữ hai thứ ái niệm cũng chẳng thọ thai. Đó, thấy nam nữ mà không có cái ái niệm với nhau cũng không có thọ thai. Này Nan Đà, thế nào là trung ấm được vào thai mẹ? Giờ Đức Phật hỏi hỏi lại nữa. Nếu bụng của mẹ tịnh, trung ấm hiện tiền thấy cha mẹ làm việc dục, rồi không có những cái lỗi như trên, tức là tôn quý, ti tiện cái này nọ, hoặc là có tất cả những cái bệnh cái này nọ. Cha mẹ và con có nghiệp tương cảm với nhau thì mới nhập vào thai mẹ được. Thành ra đối với Đạo Phật, Đức Phật rồi cái trí giác của Ngài, Ngài thấy chúng sinh khổ nhất là vào cái lúc mà sau khi chết đi, đi đầu thai á, nguy hiểm vô cùng, khổ vô cùng. Lại lúc trung ấm sắp nhập thai thì tâm nó bị điên đảo. Đây là cái chỗ trong Đạo Phật nói về phương diện nhập thai đó. Đó. Mình học Phật Pháp mà, thành ra phải nghe cho nó, đây là sự thật. Nghe để mà nhận xét rồi biết đạo nó là gì. Đó. Do Đức Phật thấy rõ tất cả mấy cái này đó, cho nên Đức Phật mới mở cái con đường đạo để hướng dẫn con người ta đến chỗ thoát một cách thanh tịnh, thuần thiện. Nếu là nam thì tự nhiên nhìn cái người mẹ đó sinh sinh một cái tình cảm yêu thương, nhìn cái người cha đó thì sinh cái tâm ghen ghét. Nếu mà sẽ sinh là nữ thì tự nhiên với cha đó thì sinh yêu thương, nhìn mẹ thì sinh ganh ghét. Đời quá khứ vì tạo các nghiệp mà sinh vọng tưởng, có tâm niệm hiểu sai lầm. Đó là vấn đề sinh nam sinh nữ. Trong này nói, trong Đạo Phật thường nói đó, hễ mà mình cái thân của mình mà sẽ là thân nam, khi mà đến nơi á, thấy cha mẹ á, thì tự nhiên á, là thấy thương cái người nữ, gọi là mà là sẽ nhập thai á, và thấy ghét cái người nam. Ngược lại á, nếu mà mình dễ sinh là nữ á, thì mình thấy thương cái người nam và thấy ghét cái người nữ. Ngoài ra đời quá khứ mình tạo các nghiệp, lúc đó mình tự nhiên mình cảm cảm thấy có rất nhiều cái tưởng lạnh rét, tưởng thấy gió lớn mưa lớn mây mù, tự nhiên mình thấy những cái cảnh tượng như vậy đó. Mà thực ra không, nó có thật hay không nó là cái tâm tưởng của mình, do những cái nghiệp, nhiều nghiệp trong những đời trước. Hoặc nghe cái tiếng đông người ồn ào, khi tưởng như vậy rồi, tùy theo nghiệp đời trước là tốt hay xấu mà trung ấm sinh 10 thứ vọng tưởng. Tự nhiên cái mình nghe những cái tiếng ồn ào, nghe tiếng giông bão, nghe tiếng mưa lớn, thấy mây mù rạnh rét chẳng hạn, rồi tự nhiên cái mình sẽ nghĩ như vậy: nay mình phải vào nhà, mình muốn lên lầu, muốn lên đài điện, tức là lên điện với đài, muốn lên giường ghế, muốn vào nhà cỏ hay vào nhà lá hay vào lùm cỏ, tôi vào trong rừng, tôi vào trong cái lỗ vách, tôi vào trong rào. Tự nhiên là cái tâm mình nói là mình phải vào đó, vào đó, vào đó. Nó có 10 cái vọng tưởng như vậy. Lúc mà trung ấm niệm tưởng như vậy ấy, thì nhập vào thai mẹ. Lúc tự nhiên mình nghĩ là mình đi vào một cái chỗ nào đó, đi vào chỗ nào đó, thì nó nhập vào thai mẹ. Thì thực sự ra mình, nếu mà mình nhận xét đó, thì biết rằng là thực sự cái tâm thức của mình á, mình có thể lấy cái lúc mình ngủ á, mình ngủ mình thấy mình nằm mơ, mình thấy mình đi chỗ này đi chỗ kia, mình thấy tự nhiên thấy mà mình bước vô đây đi, hay mình ngồi trên ghế đi chẳng hạn vậy đó, mình nằm mơ như vậy đó. Thì thực sự ra nó mình hỏi chứ tại sao mà đã ngủ rồi, mắt nhắm, thân mình nằm không hoạt động, tai cũng không nghe nữa, coi như các căn nó khép lại, mũi không ngửi, miệng không ăn gì, thân mình nằm vậy đó, mà sao tự nhiên mà mình, tự nhiên trong tâm mình nó có cái hình ảnh, nó có cái con người của mình đi đứng như vậy, có nói năng nó có vậy đó. Đó. Mà rồi cái tự nhiên cái mình thức dậy thì nó mất, là nó có, mình nói nó là mơ, mình nói nó là không thực, nhưng mà mình không thể nói nó là không có được. Mình lấy cái đời sống này là thực, cho nên mình nói nó là mơ. Nhưng là nếu bây giờ cái đời sống này của mình á, nó không còn nữa, mà nó chỉ có cái đó thôi ấy, thì cái đó là thực hay là giả nữa đây, là mơ nữa đây? Thực ra cái tâm của mình nó chạy, khi mình nằm mơ đó là tâm bắt đầu chạy á. Vì tâm thức của mình á, nó do nhiều cái chuyện trong đời sống hàng ngày của mình, và nó biết bao nhiêu chuyện trong những đời trước nữa, mà nó tạp loạn ở trong tâm mình hết, mình không có nhớ rõ, mình không có sắp xếp nó thứ tự được, nó tạp loạn tứ tung hết á. Thành ra nó ở trong cái trạng thái hỗn loạn. Cho nên mình có những cái giấc mơ rõ ràng, nhưng mà phần nhiều những giấc mơ của mình á, nó tứ tung hết á. Nó đang này nó biến quá khác, biến rất lẹ. Tự nhiên mình đang đi chơi thấy vui, cái bước vào đây cái hái cái đo hoa, cái tự nhiên cái thấy bàn tay ma đưa ra, cái tự nhiên thành cảnh khác luôn, ma rượt chạy gần chết vậy đó. Tự nhiên cảnh trước nó mất, mình không có ngạc nhiên cái gì hết á. Thì mình biết là cái trung ấm thân của mình á, nó ở trong một cái trạng thái như vậy. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ mình có thể nói là cái tâm thức mình còn đang sống, cái cơ thể của mình, cái thân thể của mình á, nó vẫn còn đang sống. Thành ra cái tâm thức của mình á, nó vẫn nằm, nó vẫn dính vào cái thân này. Đó là khi mình nói cái giai đoạn nhập thai á. Nhập thai á là cái thần thức, cái trung ấm thân á, với lại cái tinh huyết của cha mẹ á, nó trộn với nhau và làm cho cái tâm thức từ đó trở đi á, nó dính chặt vô cái phần vật chất này. Phần vật chất này nó còn sử dụng được, cho nên cái tâm thức này nó vẫn còn bị dính ở lại cái thân này. Vì vậy mà mình tỉnh dậy một cái thì mình vẫn còn ở đây. Còn nếu mà trong cái lúc mình nằm xuống một cái người nào người ta có một cái, người ta biết một cái huyệt rất là châm vào một cái chết liền, người ta đợi mình ngủ, người ta châm vào cái huyệt đó một cái, thì lúc bây giờ mình biết cái giấc mơ của mình nó là thân trung ấm á, nó đi á, và nó không bao giờ nó trở lại cái thân này nữa, là nó đi á. Tại vì thân này còn sống, thành ra nó khác cái lúc chết ở chỗ đó rồi. Con cái nó vẫn còn, nó là tâm tưởng của mình, nó có những cái nghiệp hoạt động làm cho cái tâm thức của mình ấy, nó luôn luôn đó, luôn luôn nó phải hoạt động như vậy. Thì lúc đó nó là mình biết rằng là nó nghĩ cảnh nó chuyển rất lẹ. Ví dụ như trung ấm nó đang chạy và nó nghe mưa gió bùm bùm bùm, cái tự nhiên nó chuyển sang một cái gì cái đó, thì tự nhiên cái nó thành cảnh khác liền. Và trung ấm nó ở trong cái tưởng như vậy mà nó chỉ có đi tìm cái chỗ nó tái sinh thôi. Thì đến cái lúc mà những cái lúc đông đảo ổn náo, hay lúc lạnh rét, lúc gì gì ấy, tự nhiên nó như là nó nghĩ là nó phải vào một cái chỗ nào. Khi mà thấy thấy cha mẹ như vậy, tự nhiên nó nghĩ nó phải vào một cái chỗ nào, thì là nó nhập thai. Nó có thể như vậy, mà nó tùy theo. Ví dụ như tôi vào nhà, tôi lên lầu, lên đài điện, lên giường ghế chẳng hạn vậy, là nếu mà cái nghiệp nó thắng, cái nghiệp nó khá, vào nhà cỏ, vào nhà lá, vào lùm cỏ, nó là cái những cái nghiệp thấp. Phải biết lúc mà đầu tiên hết thọ sinh, Đức Phật nói gọi là Yết La Lam. Đó là tinh cha huyết mẹ chứ chẳng phải là cái gì khác, gọi là Yết La Lam. Cái thân của mình lúc đó nó ở trong cái trạng thái lỏng vậy đó. Do tinh huyết cha mẹ hòa hợp làm cái chỗ duyên mình nương vào của thức, của cái thức của trung ấm đó, nó nương ở nơi đó. Ví như cái chất lạc bình rùi nhân công động truyền mãi đó. Ví như là chất lạc, lạc nó cũng từ sữa ra đó, rồi cái người nhân công người ta khuấy mãi thì nó có chất tô nó sinh, tức là nó như là sữa, rồi nó bắt đầu nó như bơ, nó như là yogurt này nọ đó. Phải biết cha mẹ tinh huyết bất tịnh và thân Yết La Lam cũng như vậy. Tức là cái một khi mà cái tâm thức của mình mà nó dính vào trong đó ở đó, thì tinh huyết của cha mẹ kêu là bất tịnh. Thứ nhất là mình thấy là dĩ nhiên nó là bất tịnh. Thứ hai là khi mà cái cơ thể nó lớn lên dần đó, thì mình cũng thấy từ bên trong của nó là thuộc về một cái thân bất tịnh. Lại này Nan Đà, có bốn thí dụ ông nên lắng nghe. Như là nương vào cái cỏ xanh á, mà con trùng nó sinh ra. Cỏ nó chẳng phải là trùng. Trùng nó cũng không có lìa khỏi cỏ mà có. Nương nơi cỏ nhân duyên hòa hợp, thì trùng nó sinh thân nó màu xanh như màu cỏ. Đó. Cũng giống như vậy, cha mẹ tinh huyết và cái thân Yết La Lam, nhân duyên hòa hợp, có đại trùng căn sinh cũng như vậy. Thì nó trong cũng như trong cái tinh huyết đó, nó có ở đây chữ đại trùng có nghĩa nói là đất nước lửa gió, là bốn cái yếu tố của vật chất đó. Nó nhân duyên hòa hợp, nó thành ra là cái tinh huyết và cái thân Yết La Lam của cha mẹ. Cái thần thức của cái trung ấm nó tựa vô đó và bắt đầu nó tạo ra các căn. Như nương phân bò mà sinh trùng, thì phân chẳng phải trùng, trùng cũng chẳng rời phân. Nương nơi phân nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sinh, thân nó màu vàng, thì tân tinh cha huyết mẹ, là tức là cái thân Yết La Lam mà có được do tinh cha huyết mẹ hòa hợp, cũng như vậy. Nhân duyên hòa hợp thì đại trùng căn sinh. Đức Phật tiếp tục nói, như nương táo mà sinh trùng, táo chẳng phải trùng, trùng chẳng rời táo. Nương lấy táo nhân duyên hòa hiệp mà trùng được sinh, thì thân nó màu đỏ. Tinh cha huyết mẹ, thân Yết La Lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hợp thì đại trùng căn sinh. Tức là thân của mình ấy là nó dựa vô cái sự hòa hợp. Và tinh cha huyết mẹ, cha mẹ ví như táo, mình như là cái thân Yết La Lam nó như con trùng. Nó cứ tùy theo vậy mà nó sinh cha mẹ như thế nào, cha mẹ như thế nào thì mình sẽ có cái thân như vậy. Như nương chất lạc mà sinh trùng, lạc chẳng phải trùng, trùng chẳng lìa lạc. Chỉ có do nương cái chất lạc nhân duyên hòa hợp mà trùng được sinh, thì lúc đó thân nó màu trắng. Thì cái thân Yết La Lam mà thuộc về tinh cha huyết mẹ nó cũng như vậy. Nhân duyên nó hòa hợp, đại trùng căn sinh. Do nhân duyên hòa hợp cho nên có một cái thân Yết La Lam. Nhân duyên hòa hợp có nghĩa là cha mẹ này nọ với nhau, rồi có đúng tất cả những cái điều kiện như mình nghe trước, hòa hợp với nhau như vậy, rồi có cái thần thức nó nương vào đó, thì nó tạo ra tất cả nhân duyên hòa hợp đó, nó tạo ra một cái thân như vậy. Và nó tùy theo tất cả những cái nghiệp của trung ấm với cha mẹ. Và nó có thể là, nó cũng như là con trùng sinh ra từ táo, con trùng sinh ra từ phân, con trùng sinh ra từ cỏ, con trùng sinh ra từ lạc. Lại này Nan Đà, nương theo cha mẹ bất tịnh và Yết La Lam, nên địa giới hiện tiền, cái tánh nó cứng rắn. Thủy giới hiện tiền, tánh nó ướt nhuần. Hỏa giới hiện tiền, tánh nó ấm nóng. Phong giới hiện tiền, tánh nó nhẹ động. Tức là khi mà nó do nhân duyên á, Đức Phật nói cái vật chất á, nó gồm có bốn yếu tố trong đạo Phật nói đó. Đó là đất nước lửa gió. Lấy những cái danh từ như là đất nước lửa gió nó để gọi tên bốn cái yếu tố đó. Chứ nó không phải là cái đất mà mình trong cái đất mà mình nhìn thấy á, nó có bốn yếu tố đất nước lửa gió. Trong cái nước mà mình nhìn thấy á, nó cũng có bốn yếu tố như vậy. Coi như tất cả những cái gì vật chất ấy, là không phải là tâm thức ấy, là nó thuộc bốn cái đó, đất nước lửa gió. Thì khi mà cái thân Yết La Lam đó, nó chỉ là đất nước lửa gió thôi, nhưng mà nó do nơi cái nghiệp thức của trung ấm với cha mẹ nó phối hợp á, cái từ từ cái nó trở nên cứng. Đó là cái phần đất, cái cứng rắn trở nên đó, là phần đất. Còn cái nó ướt nhuần đó, nó là phần nước. Cái mà nó ấm, nó bắt đầu có sức nóng, nó hơi nóng ở trong nó đó, cái đó là lửa. Và nó động đậy nhúc nhích này nọ, nó cái đó là gió. Nó nhờ những cái yếu tố đó mà mình thấy cái thân nó sống động. Này Nan Đà, nếu cha mẹ bất tịnh và thân Yết La Lam chỉ có địa giới mà không thủy giới, thì nó bị khô mà phân tán như tay bóc bột cho khô vậy. Đây là Đức Phật diễn tả những cái phối hợp của tứ đại. Nếu chỉ có thủy giới mà không có địa giới thì lòng chảy như dầu, như giọt nước. Do thủy giới nên địa giới chẳng tan, do địa giới mà thủy giới chẳng chảy. Hết rồi đó. Đó, thực sự nếu mà người cái thân thể của mình nó mà cái phần nước á, nếu cái phần nó tăng quá mạnh á, nó át hết tất cả cái phần kia á, thì tự nhiên mình ngồi ở đây cái thấy nó chảy cái ào xuống, không thấy mình đâu nữa hết á. Nhưng mà sở dĩ đó mà cái nước á, mà nước trong người mình mà nó không có tuôn trào nó vậy đó, bởi vì cái phần đất á, cái phần mà địa đó, cái phần đó nó giữ, nó không có cho cái nước chảy đi. Nó giữ như vậy. Mà ngược lại, tức là nó phải điều hòa với nhau. Ngược lại đó, nếu mà cái thủy giới, cái địa giới mà nó tăng quá đó, thì tự nhiên nó khô. Nó tăng quá đó. Thành ra đó, nó phải có cái thủy giới nó điều hòa. Cái thủy giới á, nó là một cái tính chất mà nó giữ không cho nó nứt nẻ. Mình thấy một cái vùng đất nó, mà nó khô, nước nó quá khô á, bắt đầu nó nứt ra. Hễ mà mình cho nước vô cái bắt đầu nó khép lại. Nhưng mà nó không có cái nào mà nó được quá mức cái là nó tan. Nó phải điều hòa với nhau. Cho nên trong đạo Phật thường nói là bệnh là gì? Tứ đại bất hòa. Mỗi lần mình gặp một vị thầy, mình hỏi: thưa thầy, sức khỏe thầy sao, tứ đại có được điều hòa không? Đó là vậy. Cái đó hỏi theo Phật pháp này, không phải hỏi lối cải lương này, mà nói đàng hoàng. Tứ đại có được điều hòa hay không? Tại vì ví dụ như mình cũng thường nói đó, ví dụ mình thấy người mình nó nóng, tức là phong á, phong à tức là hòa nó mạnh á, thì tự nhiên nó mọc mụn vậy đó. Người mình mà khô á, khô quá tức là nước nó yếu á, thì tự nhiên nó nứt, nó bắt đầu nó khô nứt, sờ vào á, cái gì vậy đó. Thành ra nó phải điều hòa, nó là về vật chất đó. Cái đó là nói vật chất, trong đạo Phật nói vậy, có bốn yếu tố thôi. Nếu mà nó còn cảm giác bên trong nữa, ví dụ đói á, là bởi vì phong nó động quá. Thành ra cái người ta tu thiền định á, người ta an tĩnh xuống nó, người ta chịu đựng được tất cả cái đói, người ta có thể cảm không cảm thấy đói. Nhưng mà nếu mà mình mà động, mình nói nhiều, đi đứng nhiều, mình gì á, nó động á, thì lát nghe bụng nó kêu á, tức là nó đói. Mà nếu mà nước với gió nó tăng á, mà cái đất với cái lửa nó bị át đi á, thì mình bắt đầu thấy lạnh. Nếu lửa với đất mà nó tăng lên, nó át hai cái đi á, mình bắt đầu thấy người nó khô, nó cứng, bắt đầu xương cốt nó cứng lại, đi nghe cục 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 già. Nhiều khi chưa già mà bị như vậy là bởi vì nó bất hòa. Nói qua như vậy để cho mình biết đại khái cái ý nghĩa tứ đại. Này Nan Đà, thân Yết La Lam có địa thủy, tức là đất và nước, hai giới. Mà nếu không có hòa giới thì nó sẽ thúi rã. Như ngày mùa hạ, khối thịt tươi để ở chỗ râm mát. Tức là sở dĩ mà nó có cái đất, nó có cái nước. Nước nó giữ cái đất, đất nó giữ cái nước. Nước không có chảy đi để nó rã, mà đất không có nứt ra, là hai cái nó giữ nhau. Nhưng nếu không có cái hỏa đại á, là từ từ nó hôi, nó thối, như đất mà nó ủ nước vậy đó. Như là đây Đức Phật ví dụ như mùa hạ, mùa hè đó, mà một khối thịt tươi mà để vào cái chỗ râm mát thì một lát nó bị thối rã ra. Này Nan Đà, thân Yết La Lam mà có địa thủy hỏa giới mà không có phong giới thì nó làm cục vậy, nó cục hoài vậy. Cái phong nó làm cho tăng lên, nó động, nó tăng lên. Cái đó thuộc về phong. Thành ra cái thân thể của mình theo đạo Phật nhìn nó là bốn cái chất yếu tố đó, nó phối hợp với nhau. Mà mình cứ thấy nó như thế nào là mình biết nó không có điều hòa. Đó, mình thấy vậy đó. Ví dụ mình bị táo là bởi vì phong, bởi vì địa, nó khô lại. Mà nếu mình bị Tào Tháo rượt thì biết ngay là nó thuộc về nước, nó mạnh quá. Thì đại khái nó vậy, là đạo Phật nhìn cơ thể và nhìn cái bệnh hoạn đó, nó lệ thuộc vào trong bốn cái yếu tố đó. Đây đều do nghiệp quá khứ làm nhân. Tức là đã vào trong thai mẹ rồi á, là coi như là thân trung ấm nó thấy mừng lắm rồi. Nó ở trong cái thân trung ấm nó lạnh rét rồi, nó bị đủ thứ khủng hoảng á. Đây là chỉ kể sơ sơ thôi, còn sấm sét, còn những cái hăm dọa nữa. Vào trong thai mẹ mừng mà chưa xong á. Ở trong cái trạng thái đó, đất nước lửa gió nó phải điều hòa với nhau á. Bây giờ là nương vào được cái phần vật chất rồi đó, để mà mình có thể trở nên như là mình thấy như là mình có thực rồi đó, chứ không phải chỉ là một cái tâm thức mà nó chạy trong một cái hỗn loạn đâu. Nhưng mà chưa xong ấy, nó phải đều hòa như vậy. Đây đều do nghiệp quá khứ làm nhân, lại làm duyên lẫn nhau, cùng chiêu cảm nhau mà thức được sinh. Khi thức được sinh ra như vậy thì cái địa giới ấy, nó chỉ giữ, thủy giới nó nhiếp, nó giữ. Một cái là nó chỉ, một cái là nhiếp. Nhiếp có nghĩa là làm cho nó dính lại với nhau. Còn chỉ là nó như là nó chứa đựng cái chất nặng. Đó là, đó. Hòa giới thì nó có thể làm cho chín. Tức là làm chín ở đây nó có nghĩa là nó không có bị hư hỏng. Nó giữ ở trong cái trạng thái đó. Cái chất nóng của mình á. Chất nóng trong người mình á. Phong giới thì nó làm cho tăng trưởng lớn lên. Như có một người thợ làm bánh và học trò trộn nấu đường cát rồi dùng miệng thổi cho nó lớn rộng thêm. Mà bên trong thì rỗng như củ sen. Trong thân bốn đại chủng địa thủy hỏa phong, do nghiệp lực nó tăng trưởng lên cũng như vậy. Đó là bắt đầu nói cái trạng thái Yết La Lam mình đó. Hết giờ. Mai nghe tiếp. Nghe tiếp nhập thai trong như thế nào ha. Nghe xong nghe mình thấy có thích đi đầu thai nữa không? chưa xong á. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh để